Câu số 5, đọc Matthew chương 10 câu 26, theo bạn câu này có nghĩa gì? Câu này cũng tối. Câu này có nghĩa gì? Điều gì cuối cùng sẽ bị lộ ra? Cái điều gì, điều bí mật nào mà cuối cùng thì ai cũng sẽ biết? Đấy, rồi tôi có cho hay câu, không biết anh chị em có thấy gì không? Tức là câu 10:26, tôi xin phép đọc câu 10:26, anh chị em sẽ hơi buồn cười. Vì anh chị em hiểu, trời ơi, như vậy là dịch ở đây nó cũng có cái gì khác này. Tôi đọc bản zin cho anh chị em nghe nha. Rồi, câu số 26 này, nguyên văn nha, dịch kỹ đó. Vậy anh em đừng sợ họ. Đừng sợ họ, dịch là người đời, đúng không nào? Anh em đừng sợ họ. Rồi, vì, không phải thật ra mà là vì, vì không có gì, vì không có gì bị che giấu ở passive voice, thể thụ động, không có gì bị che giấu mà sẽ không được lộ ra. Một bị bên được, hoàn toàn là thể thụ động hết đó. Không có gì bị che giấu mà sẽ không được lộ ra, không có gì bí mật mà sẽ không được biết, được cho biết. Đấy, ui, khó phức vậy. Thầy nói anh chị em hiểu tại sao lại phải dịch như thế này, bởi vì nếu dịch nguyên văn như thế vất vả quá, quá vất vả. Đấy, tôi đọc lại như vậy anh chị em thấy. Nhưng mà tôi mà hỏi anh chị em là anh chị em hiểu được ngay nhé. Anh, vậy anh em đừng sợ họ, vì không có gì bị che giấu mà sẽ không được lộ ra. Đấy, rồi, không có gì bí mật mà lại sẽ không được mặc khải cho biết, được cho biết. Đấy, như thế đúng anh chị em biết là không có gì bí mật mà không được cho biết. Ai cho biết vậy? Ai cho biết ạ? Mà không được cho biết, không có gì che giấu mà không được lộ ra. Ai lộ ra? Ai làm lộ ra? Chúa, Thiên Chúa. Anh chị em nhớ khi trước tôi có nói với anh chị em rồi đó, là trong người Do Thái kính trọng Thiên Chúa, nên mỗi lần họ định nói Thiên Chúa thì họ dùng thể thụ động. Thay vì thì Thiên Chúa làm lộ ra, thì họ nói không, thì được lộ ra. Được lộ ra là được Thiên Chúa làm lộ ra. Đấy, thì ở đây những cái thụ động này đấy, anh chị em biết đấy, là toàn là Chúa không ấy. Đấy, có những cái gì kín thì bây giờ cái gì nó bị che giấu thì bây giờ Chúa làm cho nó lộ ra. Đấy, nó được lộ ra là Thiên Chúa làm nó lộ ra. Cái thì thụ động ở đây là như vậy. Không có gì bí mật mà sẽ không được cho biết. Ai cho biết? Dạ, Thiên Chúa cho biết, Thiên Chúa mặc khải cho biết. Vâng, đấy, thế như vậy. Thế thì anh chị em hỏi tôi nói, thì anh chị mà nói vậy nói hết rồi còn gì nữa. Đấy, vậy nhưng mà chưa hết. Câu này vâng mới là nói thế thôi. Đợi câu này có ý bây giờ này, đây là câu hỏi này. Điều gì cuối cùng rốt cuộc thì bị lộ ra? Điều bí mật nào cuối cùng ai cũng sẽ biết? Nếu mà anh chị em mà dựa vào Matthew 24:14, 26:13 thì đúng anh chị em biết cái gì là cuối cùng sẽ lộ ra vậy. Vâng, có ai chưa trả lời bao giờ thì được.
Dạ thưa cha, Matthew chương 24 câu 14. Tin mừng này về vương quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới để làm chứng cho mọi dân tộc được biết, và bây giờ sẽ là tận cùng. Matthew 26:13, thầy bảo thật anh em, tin mừng này được loan báo bất cứ nơi nào trong khắp thiên hạ thì người ta cũng sẽ kể lại việc cô vừa làm và nhớ tới cô.
Vâng, vâng đúng rồi. Thế giờ trả lời chưa? Ơ kìa, vâng.
Dạ thưa cha, việc Thiên Chúa cho lộ ra đó là tin mừng về vương quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới. Vâng,
vâng, tin mừng về nước Thiên Chúa, phải không ạ?
Dạ vâng.
Vâng, bây giờ thì tin mừng về nước Thiên Chúa được loan báo khắp thế giới. Đấy, đúng rồi, như vậy. Tức là ở đây anh chị em cũng có thể hiểu được có những cái điều mà bí mật đã, về nước Thiên Chúa. Thì đã Đức Giêsu cũng hay nói về nước Thiên Chúa bằng những dụ ngôn. Dụ ngôn thì nó vừa mở ra vừa để giấu lại về nước Thiên Chúa. Thành ra ở đây có thể trả lời như vậy. Cái điều cuối cùng là về nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa là một những bí mật mà rồi cuối cùng thì ai cũng biết. Lúc đầu thì không có nhiều người biết, về sau thì có những người biết, và Đức Giêsu cho biết một cách từ từ, anh chị em ạ. Đấy, là chính Đức Giêsu đến, Đức Giêsu đã cho mở ra cho biết điều đó. Vâng, thế nhưng mà anh chị em đọc câu sau thì anh chị em bảo rõ hơn. Câu này chưa rõ lắm, nhưng mà câu sau này đọc Matthew 10, 27, Đức Giê-xu mời các môn đệ làm gì và làm như thế nào? Đấy. Rồi còn đọc thêm 17. Vâng, Đức Giê-xu mời các môn đệ làm gì? Làm gì và làm như thế nào? Câu này dễ quá. Đọc 10, 27 trước.
Dạ, con đọc 10, 27. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rị tai thì hãy lên mái nhà rao giảng.
Vâng, thế được rồi. Thế thì cái vâng, thế cái Đức Giê-xu mời các môn đệ làm gì?
Dạ, theo con đọc câu này thì con thấy là Đức Giê-xu mời các môn đệ nói những cái gì mà các môn đệ nghe lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày.
Mà ai nói với môn đệ vậy?
À, chắc là thầy nói.
Đấy, thầy nói nè.
Thầy nói.
Chắc chắn rồi đấy ạ. Thầy nói với anh em mà nói lúc nào nhỉ?
Đêm hôm.
Đêm tối, vâng, đêm hôm, đêm tối. Nói với anh em lúc ban đêm thì anh em hãy nói ra giữa ban ngày. Không ạ, giữa ban ngày hay là giữa ánh sáng ta? À, ở đây cái bản dịch của tôi thì là để giữ ánh sáng. Vâng, như rồi sao nữa? Rồi
điều anh em mà nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà mà rao giảng.
Vâng, lên mái nhà có nghĩa là như vậy, có nghĩa là gì? Lên mái nhà, khi nói trên mái nhà là nói gì ạ? Nói gì anh chị em? Công gì?
Công khai.
Đấy, vâng. Như vậy chương 10, bây giờ ta đang ngừng ở câu chương 10, câu 27 đấy. Đấy, vâng. Để ở trên, à trong ánh sáng. Đấy, vâng. Vâng, ban ngày thật ra là ánh sáng rồi ạ. Đấy, những điều mà thầy nói với anh em trong 27, ở trong bóng tối, Scotia, trong bóng tối thì anh em hãy nói nó ra ở trong ánh sáng, Entophoti. Đấy, trong ánh sáng, in the light. Đấy, vậy thôi. Như thế là anh chị em thấy, ở đây tôi đặt câu hỏi gì ạ? Hỏi rằng là mời môn đệ làm gì? Thứ nhất là mời môn đệ làm gì nhỉ? Động từ gì? Nói. Thứ nhất là nói đã này. Thứ nhất là nói. Rồi và động từ thứ hai là nói, là động từ gì? Rao giảng ạ. Đây. Thứ nhất là nói và rao giảng. Và thứ hai mà nói ở giữa ánh sáng. Ở đây các trách của anh chị em thì đề ban ngày. Giữa ánh sáng và trên mái nhà có nghĩa là nói một cách công khai và nói một cách bạo dạn, vừa công khai mà lại vừa bạo dạn, bởi vì trên mái nhà với ánh sáng là không có sợ gì nữa. Đấy. Mà điều mà anh em nghe rỉ tai, thí dụ như anh em nghe Đức Giê-xu nói riêng với anh em thôi, thì bây giờ anh em không được giữ riêng cho mình nữa, mà anh em phải nói là chữa mọi người. Đấy. Vâng, như vậy là anh chị em hiểu cái câu này, tôi nghĩ cũng vẫn đi với câu trên. Đó là những cái gì mà các môn đệ nghe thầy Giê-xu nói về nước trời thì bây giờ họ không có quyền giữ riêng cho mình nữa, và đã đến lúc mà họ phải bộc lộ điều đó ra, vâng, công khai và can đảm. Thành ra anh chị em thấy cũng dễ chứ nhỉ. Vâng, câu số 10, 28 là câu hỏi này cũng không hay lắm. Đây, như anh chị em thử nhìn này, nghe câu 28 này. Anh em đừng sợ. Đấy. Chữ đừng sợ thứ hai này. Đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Thật ra linh hồn đâu có giết được nhỉ? Vâng, nào, vâng, mà không giết được linh hồn. Nhưng mà để giết linh hồn ở đây không phải là, à, như anh chị em lại phải hỏi, giết linh hồn ở đây không phải là giết như lấy dao đâm đâu, mà làm cho linh hồn đó xuống gì? Xuống hỏa ngục. Đấy, chứ không phải giết, anh em hiểu giết linh hồn là cầm dao đâm. Linh hồn đâu có chết được. Đấy, thế là giết thân xác thì được, nó đang sống mình đâm giết thế là chết. Linh hồn thì không đâm chết, nhưng mà mình có thể làm linh hồn bị hư hỏng, hiểu nghĩa là xuống hỏa ngục, bị đời đời ấy. Anh mà không giết được linh hồn thì Đức Giê-xu ở đây khuyên chúng ta đừng sợ mấy cái người giết thân xác. Đúng hơn anh em hãy sợ đấng này nè, đừng có sợ mấy cái người làm như vậy. Đúng hơn anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Đấy, như vậy ở đây có chữ tiêu diệt ạ. Anh chị em đến lúc nãy lại vẫn câu hỏi lúc nãy, hỏi Thiên Chúa có thể tiêu diệt hồn không? Có không? Có không ạ? Có không ạ? Không tiêu diệt hồn. Với linh hồn bất tử thành ra cũng không tiêu diệt. Nhưng tiêu diệt hồn ở đây thì phải hiểu nghĩa thế nào? Hiểu thế nào ạ? Cho nó vô đâu, cho nó hỏa ngục. Đấy thì đã gọi là tiêu diệt. Thầy đánh câu hỏi của tôi nó cũng dễ. Tôi hỏi là Thiên Chúa có tiêu diệt linh hồn không? Dĩ nhiên linh hồn thì không có, Chúa cũng chẳng có tiêu diệt nó. Vâng, đấy thành ra ở đây thì đã, hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác, tức là có thể trừng phạt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục đời đời. Đấy, thế thì cái ấy gọi là tiêu diệt, chứ không phải Thiên Chúa giết chết hồn ở trong hỏa ngục. Vậy xong rồi anh chị em ạ. Đấy, thành ra cái câu này chỉ nhắc anh chị em, thí dụ những cái câu giết linh hồn cũng thế. Anh chị em có linh hồn sao giết? Đấy, vâng. Thế thì anh chị em thấy ở đây Đức Giêsu dạy khôn người ta đó, dạy người ta biết sợ ai. Đấy. Có khi người ta rất sợ những cái người có thể giết được xác của mình, và vì mình sợ người đó quá chừng nên mình giống như ông Phêrô là mình chối Chúa để mình giữ được xác của mình. Nhưng trong khi đó thì mình lại quên rằng nếu mà mình chối Chúa thì như thế cả xác lẫn hồn mất cả chì lẫn chài, đúng không ạ? Đấy là tiêu luôn mà cả thân xác cũng không giữ được. Đấy, vâng, được rồi, chắc đại khái như vậy.